Trong lúc nghe như vậy là cái gì muốn hỏi lúc muốn gì muốn hỏi ngừng lúc nào cũng được, hỏi cái gì cũng được. Ok, sau đó mình muốn bàn nói gì thì nói, vì muốn nói gì mình bàn về chuyện đó. Sì, sì, qui c'è lui, eh? Ngày mới bắt đầu giảng kinh của Thủ Lăng Nghiêm, một trong đại kinh, một cái tuyệt tác của Ngài Tiện Hóa giảng. Quý vị sẽ không có một cái trong cái thế gian này, quả nhân gian này không có chỗ nào mà giảng hay hơn cái kinh này, hay hơn Ngài Tiện Hóa giảng đâu. Từ cổ tới kim không có cái nào giảng hay hơn Ngài Tiện Hóa, theo thầy thấy. Về những cái người tu đại thừa đó thì cái kinh Hoa Nghiêm là cái kinh để quý vị nghiên cứu để đắc giác ngộ. Ngay lúc đầu giảng kinh thành ra thường thường mình bắt đầu bằng cách là mình coi một cái quan sát tổng lược ý nghĩa của kinh là cái gì. Hai cái truyền thống, hai cái cách nhìn khác nhau. Một cái là theo cái dòng cái tông phái Thiên Thai, một cái dòng là theo tông phái Hiền Thủ, là họ nhìn cái nội dung của kinh là sao, phân biệt cái là kinh là loại gì để cho quý vị hiểu được là tại cái nội dung tổng quát của cái kinh. Đối với kinh này thì Ngài Thiện Hóa thường thường Ngài dùng kinh cái dòng Thiên Thai để mà giảng. Thì đối với kinh đặc biệt kinh này thì Ngài dùng theo cái đường lối của bên Hiền Thủ để mà quan sát cái nội dung tổng quát. Thank you. Thì Ngài bắt đầu giảng về cái đề mục, cái tên của cái kinh, của cái kinh Đại Đại Thừa này, kinh Đại Đại Phổ Định Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Nói về cái đại, đại có bốn cái đại: đại đại nhân, đại đại nghĩa, đại đại hạnh và đại quả. Ok, thì cái đại này á, chữ đại này á, nó cái nhân là cái gì? Nhân là cái nguyên nhân bí mật của cái kinh này. Cái bí mật này á, là cái người thường ngoài đạo không có biết được, người phàm phu không biết được. Bên ngay bên nguyên thủy, bên thanh văn, A-la-hán, bất chi Phật cũng không biết được. Cái này là cái bí mật của Đức Phật mới biết được thôi. Tất cả những vị Phật mà xuất thế đó đều giảng cái kinh này. Tại sao vậy? Tại vì các ngài muốn trồng cái nhân bí mật. Chính Đức Phật phải trồng cái nhân này. Tại vì có ngài mới biết sự ra. Nếu không trồng cái nhân này thì quý vị không thể nào được cái quả, được Phật quả. Bởi vậy cái kinh này là một trong những cái đại kinh trong trong Đại Thừa, tại nó giúp quý vị thành được cái Phật quả. Nếu vì quý vị không có cái nhân này, trong tương lai quý vị không thể nào trở thành Phật được. Bởi vì nó quan trọng cái độ như vậy. Cái đó gọi là cái đài nhân duyên cho cái kinh này. Ngày tối hôm nay quý vị tới hôm nay, tới đây nghe giảng kinh là quý vị đã trồng chủng từ trong tương lai chắc chắn sẽ thành Phật. Ngay hai cái đứa nhóc đó nó cũng sẽ thành Phật nữa. Còn cái cầu này một trở thành Phật chắc là trẻ sẽ là cái cô thành Phật là em bé thành Phật có duyên, có giác, làm duyên làm giác. Còn cái cầu mà thành Phật đó, chắc là cầu Phật phẫn nộ, Phật giận dỗi. Chắc chắn cái vị sẽ thành Phật. Một khi cái vị trồng cái chủng tử rồi đó, trong tương lai nó sẽ trổ mầm đó. Quan trọng Phật giáo là chỉ trồng cái chủng tử đúng thôi, tự động nó xảy ra, chuyện nó xảy ra, nó trổ mầm một cách tự nhiên. Nghĩa có cái nghĩa đại, nghĩa đại đại hạnh và đại đại quả. Thì đại nghĩa có nghĩa là cái nghĩa, cái nghĩa của cái kinh này, những cái giáo lý kinh này có rất là thâm sâu. Cái nghĩa là sao? Nhất là trong kinh này, cái việc nghiên cứu kinh này, cái việc nhờ ngài khai hóa sẽ thấy rõ ràng là cái tâm mình nó hoạt động ra sao mà có Phật mới thấy được thôi. Ok, còn có những cái vị đại Bồ Tát như tới ngài chuyển hóa đó mới có thể giảng nghe được cái ý nghĩa Phật thôi. Thành ngay một cái vị Bồ Tát, đại Bồ Tát trình độ thấp hơn, chẳng như ngài cái vị nhìn ngài cái ngài kinh mà Thủ Lăng Nghiêm mà ngài ngài Hư Vân đó, sư phụ ngài chuyển hóa mà giảng đó, thì không thể nó bằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm của ngài chuyển hóa giảng được. Tại sao vậy? Tại ngài Hư Vân đó, trình độ ngài Thế Phương còn thấp, đại Bồ Tát nên mà còn thấp, thành không thể nào hiểu được cái lời Phật dạy. Với cái chi tiết của ngài Tiểu Hoa Diệu thấy được cái tâm Đức Phật giảng nghĩa được cái tâm của quý vị, chuyện gì xảy ra khiến cho quý vị bị mê muội. Rồi cái đại hạnh, hạnh cái kinh nói về những cái hạnh của vị đại Bồ Tát, và cuối cùng cái đại quả. Có ai biết cái đại quả nó là gì không? Quả này là quả gì? Những cái vị tu theo cái kinh này, theo lời Phật dạy, theo cái lời kinh điển dạy, theo lời Phật dạy đấy, thì cái vị sẽ đắc được cái định này là cái định của Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là cao nhất, không có cái định nào mà cao hơn cái định này được. cái định của Thủ Lăng Nghiêm là cái định của Đức Phật. Đức Phật bao giờ cũng ở trong cái định Thủ Lăng Nghiêm hết. Bởi vậy không có ai, không có gì có thể lung lạc được Phật hết. Vì vậy tại Ngài luôn luôn trong cái định này, không có cách gì mà đụng đậy được Ngài. Kinh sẽ giảng cho quý vị biết làm sao để đạt được cái định của Thủ Lăng Nghiêm này. Phật Đà là từ chữ Phạn ra. Phật Đà có nghĩa là đấng giác ngộ. Giác ngộ thường có ba loại: từ giác, giác tha và giác ngộ viên mãn. Thì từ giác là cái bước đầu tiên. Thành họ dịch tiếng Anh ra, họ nói là Ngài giảng tiếng Hoa, Ngài nói là cái giác ngộ nó có nhiều cái giai đoạn, mà không dịch ra tiếng Anh. Ok, thành bởi vậy mỗi lần mình phiên dịch ra, mấy cái người phiên dịch người ta không hiểu cái lời dạy của thánh nhân, người ta dịch tầm bậy tầm bạ, một nội hướng thì dịch, không hướng thì không dịch. Giác ngộ nó có nhiều cái giai đoạn. Giác ngộ giai đoạn có nghĩa là cái trình độ khác nhau. Thế vì có cái tiểu giác ngộ với là cái đài giác ngộ. Giác ngộ cứu cánh. Từ cái quá trình mà từ tiểu giác ngộ tới đài giác ngộ nó rất là lâu dài. Người Tây phương cứ nói là tôi bỏ thì giờ tôi qua bên Ấn Độ, tôi ở nơi cái chùa Ấn Độ đó, tôi ở đó 3 năm trời tôi học. Hoặc là okay. Nói cái gì nghe. Không phải dễ dàng như người ta nói đâu. Và dễ dàng như nói là người ta nói là tôi qua bên Ấn Độ tôi học 3 năm tôi được giác ngộ. Hoặc là có cái ông tiến sĩ đó, người Mỹ đó, ông qua học với Ngài Đại Lạt Ma 3 năm trời nghiên cứu, biên xuống, thâu hết tất cả những lời Ngài Đại Lạt Ma giảng, xong rồi biên xuống, rồi xong trình những Ngài Đại Lạt Ma, bạch sư phụ chứng nhận cho con là con, cái này là pháp của sư phụ, pháp chính tông. A Lan nói, ờ đúng, ta chứng nhận cho con. Cái pháp đó vẫn chưa phải là pháp giác ngộ. Okay. Thì thật quý vị muốn giác ngộ, okay, quý vị phải tốn từ một cảnh giới mê muội cho tới cảnh giới giác ngộ, tốn cả triệu năm, cả tỷ năm, cả vạn tỷ năm. Từ tới một cái tạng giá mê muội, mặc dù cái cậu đã trồng cái chủng tử làm Phật đó, cần rất nhiều cái thời gian quý vị mới có thể đạt tới được cái tiểu giác ngộ. Ai thắc mắc về chuyện này không? Thầy muốn giác ngộ, quý vị phải qua những cái quá trình, như là phải tự giác ngộ trước. Thì khi mà quý vị đã tự giác ngộ rồi đó, quý vị phải học cái cách nha. Mình học cái cách giúp người khác giác ngộ. Trừ phi ngoài trừ quý vị tới Tây Phương Cực Lạc thì một kiếp là xong. Bây giờ có người nói với thầy, bây giờ tôi đắc giác ngộ rồi, bây giờ tôi muốn giúp người khác đắc như ngộ, mình mới có thể làm cái giác ngộ của Phật được, đắc được giác ngộ Phật là vẹn toàn, giác ngộ vẹn toàn là mình vừa có thể tự giác ngộ lấy và có giúp người khác giác ngộ. Ok, thì sao giúp người khác đắc giác ngộ bây giờ? Thì cái vị muốn đắc giác ngộ, giúp người khác đắc giác ngộ là cái vị phải được ông thầy dạy. Thì cái vị thấy không? Mình mới gọi là sư phụ. Sư phụ là cái người mà dạy cái vị đắc giác ngộ mà. Thì bởi trong Đại Thừa chúng ta đó, Pháp Đại Thừa quan trọng nhất đó, là quý vị tìm người thầy mà có thể dạy quý vị cái phương pháp để mà giác ngộ. Một khi mà sau quý vị đắc giác ngộ, quý vị sẽ không bao giờ phơi cái mền như vậy hết. Không biết hoặc nó khô hoặc nó hôi, mình không biết được. Nếu trong nó dị hợm, nó không đúng chỗ. Nó cái chuyện làm nó rõ ràng thiếu cái sự giác ngộ ở trọng đó. Thì cam đoan cái vị thầy giác ngộ không bao giờ làm cái chuyện như vậy hết. Mình nói như vậy cái nghĩ nó khôi hài. Mình nói thì người ta nói là nghĩ là ông thầy này khắc nghiệt quá này. Nồi cái chăn ta phơi cũng làm khó làm dễ nữa. Nên đem cái chỗ kia qua cô Quản Ngân để cô Quản Ngân đắc giác ngộ. Ngày nay là hết thì giờ, ai thắc mắc gì không? Thành cái người thầy, cái vị sư phụ mình là cái người mà dạy chúng ta cái phương pháp để giúp người ta đắc giác ngộ. Thành cái bí mật của cái pháp Đại Thừa mình là vậy. Quý vị khi mà giúp người khác đắc giác ngộ là quý vị đang tự giúp mình giác ngộ thêm, tăng trưởng cái giác ngộ của mình. Thành một khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị không thể nào trốn trong rừng, trong núi được nữa. Mà nói là tôi bay là tôi mê muội, tôi bay. đừng nghe chuyện ân tình, đừng nói chuyện tình nghĩa với nhau với tôi nữa. Tôi là bây giờ giác ngộ rồi, ok, tôi từ bỏ cái vị. Thầy không thể nói là bây giờ tôi giác ngộ rồi, tôi không cần cái vị nữa, tôi từ bỏ cái vị cũng được. Bây giờ mình phải trở về mình giúp người ta đắc giác ngộ. Đó mình phải cần làm vậy, thì như vậy mới thành Phật được. Không cách nào khác hết á. Thành cái vị nhắc lại cái vị nghe, từ cái mê muội như quả ngân vậy mà chạy tới giác ngộ là tốn một triệu một tỷ kiếp. Cái vị tưởng tượng từ cái tiểu giác ngộ cho tới đại giác ngộ cái vị nghĩ còn bao lâu nữa? Nó rất lạ đúng không? Cái vị đã giác ngộ rồi còn gì mà khó khăn nữa? Nó cái vị nghe từ cái tiểu có 12 giai cấp thôi, từ tiểu giác ngộ tới đại giác ngộ có 12 giai cấp thôi, không bao nhiêu hết á. Cái bà có người nói, ông thầy nói tôi tên nản chí quá rồi. Vì nghĩ bao lâu nó còn lâu hơn nữa, lâu không thể tưởng tượng được. Thì mong quý vị đừng có nói với thầy là tôi con tới qua Ấn Độ con tu 3 năm là con đắc đạo rồi, hoặc con qua với ngài Đại La Lạt Ma con tu với ngài là 20 năm con đắc đạo. Có ai mung mung, có thắc mắc, có mung bàn về chuyện gì không? Có người có hỏi, nhưng nếu mà nó lôi vậy thì mình làm cái gì? Mình nói là tại sao mà nó lâu, mình làm cái gì, phí thì giờ mình làm cái gì? Nếu mà khó thì mình làm cái gì? Nếu nó khó thì tại sao mình làm cái gì? Tại sao như vậy? Mình cực khổ làm cái gì? Thầy nói cái gì phải trả lời chứ, tại vì thầy là ông thầy rồi, thầy đâu cần cái gì, cái việc muốn là chuyện cái gì, còn thầy chỉ dạy thôi. Ông này ông tới, ông ngồi 48 phút, ngồi nghe mình giảng pháp, ông hỏi câu thôi, hỏi quý vị nói chuyện giác ngộ, đại giác ngộ Phật với đời này nọ. Nếu nó khó thì nó sẽ làm cái gì, khó làm cái gì, nó không có lý gì đối với tôi hết đó. Mà nếu mà không trả lời cái đó là Phật pháp mình kể như là vô ích rồi, không có lời với ai hết đó. Khó quá thì làm cái gì, không cách mà làm kịp. Quý vị muốn dạy con cái mình á, là không thể nào dùng cái lý thuyết không được, mà phải dạy cho nó thấy cái lời của khi nó học, cái lời khi nó tu, và cho nó thấy cái lời nó mới chịu tiếp tục làm được. Thì cái người thường cũng vậy thôi, mỗi đời mà họ tu như vậy thì họ sẽ tiến bộ hơn, thành con người tốt hơn, con người hay hơn, và họ sẽ có thể đạt những cái những gì mà họ muốn trong cuộc đời đó dễ dàng hơn và hữu hiệu hơn. Bởi vậy mới gọi là tu. Và khi thành một người tốt hơn, và quý vị có thể đạt những cái gì mà quan trọng cho mình đó, lẹ hơn và hữu hiệu hơn. Vì vậy mình mới tu. Tại nếu như cái tu hành mà không có cho quý vị thấy những kết quả như vậy, thì tu hành đó là chỉ là lý thuyết mà không phải là thực sự là tu hành. Cái người tu phải thấy cái kết quả thực tiễn chứ mình mới tu tiếp được chứ. Cái việc những bà con ngân mà vào tới bà ngồi tu, bà thấy có giờ lời bà mới ngồi được, chứ còn thôi bà thủ phép bà đi làm tiền, ngồi để làm cái gì. Thầy cũng vậy thôi, nếu mà thiệt sự mà thầy làm cái chuyện này mà không có lợi ích cho mình thì làm cái gì, mà đi làm tiền nó có lợi hơn. Làm cái này toàn thấy lỗ tiền, không có lợi, không có ra tiền, mà chỉ thấy toàn là thu tiền không à. Nó có lợi gì đó, thấy lỗ lã rõ ràng. Ok, mình đó là lý thuyết, là mình giúp có thể tu hành, giúp quý vị đạt được cái gì quý vị muốn lại hơn. Thì ông sẽ có thể hỏi tiếp cho ông, tại ông còn lịch sự, ông dám hỏi. Làm sao? Quý vị nói toàn lý thuyết không à? Quý vị đã bỏ một đời rất là bận rộn, bỏ thời giờ tới chùa, thì có gì hữu ích cho quý vị chứ, đâu có chuyện phí thời giờ quý vị được. cô nói cái lòng tin, thầy nói bởi cô nói như vậy thành chồng cô không bao giờ tới chùa hết, tại vì cô nói cái cô này chỉ có tin thôi chứ cô không thấy vậy, cô cũng tin như thường. Làm sao cô này có tới 6-7 năm trời rồi, cô phải biết chứ. Cái tu á là học cái cách để mà giải quyết vấn đề của mình, chứ không phải lý thuyết. cái thực tiễn đúng có cái lòng tin trong đó, nhưng đều quý vị phải học cái cách để mình giải quyết những vấn đề mình đang có. Nên quý vị tới chùa là quý vị muốn tìm cái cách để mình giải quyết những vấn đề quý vị đang có bây giờ nè. Đúng không? Tu hành phải như vậy. Cái việc tu càng giỏi thì cái vị càng biết giải quyết những vấn đề của mình hữu hiệu hơn lúc trước. Giải quyết vấn đề có nghĩa là mình mở cái trí huệ của mình. Còn có tiến bộ là sao? Cái người tiến bộ là sao? Cái tiến bộ với người thế gian là gì? Quý vị đối với người thế gian, quý vị đó, tiến bộ là cái gì? À, thứ nhất là tiền. Được công nhận. Nhà cửa, xe cộ, tình thương, công việc. Sao quý vị thấy được cái sự tiến bộ bây giờ? Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, tình thương. Hả? Người Phật giáo mình tiến bộ là sao? Khiêm tốn hơn. Cái người mà tiến bộ trong Phật giáo mình tu là có người thành có đạo đức hơn. Cái đạo đức là gì? Mình bớt cái tham lam, mình bớt cái sân si, mình bớt cái sân, bớt cái si. Cái đó gọi là đạo đức. Cái đạo đức là như vậy đó, nó rõ ràng lắm. Không phải là cái trừu tượng đâu. Thành ra hai những cái việc nghĩ là mình giàu, làm ra nhiều tiền. Thì thường thường người nhiều tiền hơn tự động đó, cái ngã nó lớn hơn, ngã nó hơn như vậy. Đối với Phật giáo chúng ta, cái đó là sự thất bại chứ không phải là sự thành công. Thành công là khi mình giàu hơn mà mình càng khiêm tốn hơn mới gọi là thành công. Và nói cái này, những cái tiến bộ này nó không có thể xảy ra trừ phi cái định lực quyền nó càng tăng trưởng. Ok, cái trí huệ nó không thể nào phát triển trừ phi cái vị định lực quý vị nó phát triển. Không cách nào mà mở thêm trí huệ trừ phi định lực mình mở thêm được. Mình định lực không thể mở thêm được trừ phi mình càng ngày mình bất tham, bất sân, bất si. Thành cái đó là cái bí mật của sự thành công mình Phật giáo mình. Người Phật tử bây giờ nó rất rất là bị mê muội và chụp những cái gì mà nó đặc biệt và quên là phải bớt bỏ bớt cái tham sân si. Họ đi tìm mở mắt ra tu mà không mở được mắt thì cái đó gọi là thất bại. Mở mắt ra chả có làm gợi cái gì hết. Rồi như đứa con nít mà mở mắt ra là nó càng điên cuồng hơn. Nó thấy những cái nó không nên thấy. Mở nó làm cái gì? Hả? Con nít không cho nó đọc những cái loại sách, nó không có quyền đọc, đúng không? Nó còn con nít đâu có quyền đọc những sách người lớn đâu. Bây giờ mở mắt là giống như cho đọc sách người lớn vậy. Nó chịu gì nổi? Nó khùng lên chứ. Nó chịu làm gì người ta bậy không? Đi lòe người ta. Cái Phật giáo mình chân chính mình là chỉ tu được bớt tham sân si chứ không có lòe. Không được lòe, không được khoe. Nó đâu phải là thành công, đâu phải là cái chùa hoặc là bao nhiêu người Phật tử hay là tiền bao nhiêu, không chùa lợi tức bao nhiêu đó. Cái đó đâu phải là sự thành công. Thành ra cái đồ lót chót mà nó tới mà đòi mở mắt ra là mình bịt nó lại thôi gì đâu. Được cho nó thấy, con nít cho nó thấy làm cái gì? Không được thấy. Mấy đứa con nít mà nó thấy là tụi nó điên cuồng, nó loạn hết. Nó tưởng, có ngày nó cần ngạo mà. Nó ngửa, nó tưởng nó giỏi hơn mình. Con nít sao mà giỏi hơn người lớn được, giỡn không? Con nít là con nít thôi, sao mà giỏi hơn người lớn được. Anh thì muốn tu thì phải có cái đúng cái phương pháp. Phương pháp này cần của thầy. Cái tông, lúc mà tu hành cái tông nó quan trọng lắm. Tông phái nó quan trọng. Thành ra ngày hôm qua mình nói chuyện, ngàn bên một ông thầy, ông thiền sư, ông nói là tôi là giỏi với sợ, tôi là đệ nhất. Thầy thấy nói cái đó là rõ ràng người đó thiếu trí huệ. Cái người mà hiểu là mình chỉ làm cái kết quả của ông thầy mình thôi, ông thầy là cái người đào tạo mình. Nên là cái người mà không chưa hiểu thì cứ nói là mình là giỏi, mình không cần thầy. Cái người mà hiểu sẽ nói té ra tôi nhờ ơn thầy tôi mới được tới ngày hôm nay. Thành mấy cái ông thầy mới nói là tôi là thiên hạ đệ nhất, nhưng tôi là không có à tông, không có chỉ, không có thầy, không có sư, không có gì hết. Mấy người đó là toàn tầm bậy không, tôi giác ngộ rồi. Ai kiếm thắc mắc gì nữa không? Thành ra cái vị thấy cái tông phái nó quan trọng vì vậy. Tại tông phái là có theo một cái chương trình huấn luyện của họ, phương pháp huấn luyện của họ, và cái tông phái đã đào tạo biết bao nhiêu nhân tài trong cái lịch sử rồi. Thành mình có thể tin tưởng được. Cái vị dạy đi tin tưởng cái ông đó, tôi ngồi tôi thiền 15 năm mới tôi hiểu được hết tất cả. Giỡn hoài. Đâu có chuyện đó được. Có Phật thôi à, trừ cái vị thành Phật thôi chứ còn không ai có làm gì được hết. Cái vị chưa thành Phật là phải mình là cái chỉ là cái sự cái kết quả của ông thầy mình thôi. Thầy nói cái vị nghe tại cái tiếng Hoa thầy đã dở rồi, ok, không hiểu nhiều chữ tiếng Hoa, không hiểu được cái thâm ý tiếng Hoa. Mình mặc dù có hiểu hết tất cả thâm ý rồi, đọc cái này vẫn chưa hiểu nữa. Thầy nói cho vị nghe nó thâm sâu Ấn Độ như vậy đó. Nó khiếp như vậy, trí huệ của thầy mình nó dễ sợ như vậy đó. Ngồi đó mà nghĩ là tôi ngay ông thầy dạy mình 17 năm trời, ngay dưới trướng 17 năm trời đó, mình cũng chưa hiểu nổi nữa. Ngài giảng kinh là 1968. Thầy luyện thiền 20 năm rồi, 20 năm thầy vẫn hiểu như thế. Cái phần sau của kinh này nè, có những cái mà thầy nói thẳng cái việc thầy không hiểu, hiểu không nổi. Thầy bởi vậy thầy mới không dám giảng kinh là vì vậy đó. Giảng là mình loài cái vô minh mình ra, người ta cười mình chết, mấy tổ sư khác cười mình chết. Thầy trở lại vì câu hỏi rất thực tiễn. Nó có lời gì cho tôi? Nó khó thì thầy có lời cho tôi thì thầy nói là có lời chứ, vì tại ngay kiếp này cái vị sẽ được tiến bộ, mà nếu không tiến bộ nên kiếm con đường khác. Okay. Ai cũng vậy hết, đúng không? Mình tu mình thấy tiến bộ mình tu làm cái gì? Đâu có ai dài như vậy đâu. Nói như vậy thì mình có nên mình mục tiêu mình có phải là giác ngộ hay không? Cái mình nghĩ sao? Phải nên chứ. Tại sao như vậy? Ông nói nếu như vậy, nếu mà cái giác ngộ nó khó như vậy, tại sao mình có nên tu, mình có nên tìm giác ngộ hay không? Thôi nó phải cần chứ. Ông hỏi không à, bây giờ tôi không cần giác ngộ. Bây giờ tôi thấy giác ngộ khó, tôi tu làm cái gì? Thầy nói bây giờ thầy thuyết phục tôi nên tu rồi đó. Thầy hỏi nếu tôi có nên kiếm tìm cách giác ngộ kiếp này là không? Thầy nói có sao không được. Hai cái câu hỏi nó khác nhau. Ông nói là nếu mà thầy nói giác ngộ lâu như vậy thì kiếp này làm không kịp thì tu làm cái gì? Bây giờ ông đồng ý ông tu rồi đó. Bây giờ tu rồi thì bây giờ có nên tu với cái mục tiêu giác ngộ đó? Có chứ không? Cái cậu bé cậu nói tôi có nhiều chuyện quan trọng tôi phải lo. Thì thứ nhất á, là cái vị Phật cần có cái phương hướng. Mình tu mình làm gì phải có mục tiêu đàng hoàng. Cái mục tiêu cái giác ngộ là cái mà không có gì quý hoa nữa, không cần biết ta nghĩ sao. Cái đó giác ngộ mà là cái quý nhất. Thứ nhì, làm sao quý vị không quý vị chắc chắn là kiếp trước mà đã từng tu đã triệu kiếp rồi, quý vị đâu có biết đâu. Có nhiều người nói thầy mới tu có 10 năm sao mình biết gì. Một trả lời ngược đây. Tôi kiếp này tôi mới tu 10 năm thôi, nhưng mà kiếp trước tôi tu đã 20 vạn triệu kiếp rồi. Tại bây giờ tôi chỉ cần tu 10 kiếp tôi xong rồi. Tôi có biết nữa. có câu nói, có câu nói bên người Hoa, nó là một cái phòng nó tối 1000 năm rồi, cần bỏ 1 giây phút đem cái đèn mà bật nó lên một cái nó sáng hết tất cả. Dễ sợ không? Thì giác ngộ như vậy đó, nó tối hả, bật cái đèn nó sáng là giác ngộ, đó là đủ ngộ. Thấy xứng đáng hả? Ở nó cô nói à, cái lòng tin tôi rõ ràng là đặt đúng chỗ. Chỉ làm thôi, ngồi thiền niệm Phật mỗi ngày phải làm. Tại sao thành là bây thầy khuyên quý vị mỗi ngày nên thiền, mỗi ngày nên niệm Phật, mỗi ngày, ngày nào phải làm. Tại sao như vậy? Đang giúp quý vị trên con đường đạt cái gì mình muốn kiếp này. Cái những người địch nhân thù địch quý vị đừng tìm đủ mọi cách để quý vị không có tu, tại vì họ muốn quý vị mê muội, họ muốn quý vị thấy rõ ràng, cái đó là địch thủ mình đó. Ok, bắt nó khổ như vậy á thì sau này phải cho nó kẹo, chứ nó không thể nó bắt nó khổ vậy được, nó bắt đầu nó có cái nó thấy khổ cực quá, sau này phải dụ nó, nó khổ rồi phải cho nó chơi, cho nó kẹo phủ về nó, hiểu chưa? Con nít phải như vậy, đúng, dạy nó như vậy là đúng, bắt nó chịu khổ nhưng để xong phải thưởng nó. Hiểu chưa? Không được, không biết là mình phải dạy từ từ đó. Thôi nó gãy chân, nó gãy, nó chịu không nổi nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Thành ra muốn tiến bộ phải trả một cái giá. Không có cái gì mà không phải trả giá hết á. Quý vị nghĩ là người ta nói, quý vị nói là người ta cho mình mà không có miễn phí. Không có chuyện đó đâu. Cái gì phải trả giá hết. Chắc nó đọc không nổi luôn. Nó đọc không nổi. Khuyên nó mỗi ngày ngồi chung với nó, ngồi nó thiền với nó 15-20 phút, cái thăng từ từ như vậy, thì như vậy nó sẽ bớt nóng. Cái thiền nó ngồi nó đốt cái nóng rồi, cái chủng tử nóng trong người. Quý vị không còn thắc mắc, chúng ta trở về lại cái thiền, thiền lại hoặc cái việc đi nghỉ.